Kiếm nghịch thương khung, chương 550, Lôi đình oai 4, góc truyện audio.com. Vận khí của Huyền Thiên không tệ, tuy rằng cách xa nhau mấy ngàn dặm nhưng mà Lăng Vân Tông cũng bao phủ bên trong khí trời âm u, bầu trời đã xuất hiện những hạt mưa to như đầu ngón tay. Sấm sét không ngừng từ cửu thiên bổ xuống dưới. Lôi đình nơi này càng thêm mãnh liệt hơn phụ cận Thiên Kiếm Tông, có thể làm cho thực lực của Huyền Thiên càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà còn kém xa sấm sét rậm rạp trong Lôi đình sơn mạch, Huyền Thiên không cách nào mượn nhờ Lôi đình chi lực như ở trong Lôi đình sơn mạch đạt tới thiên giai cảnh trung kỳ, thậm chí là thực lực khủng bố của thiên giai cảnh hậu kỳ. Bất quá Huyền Thiên tự tin bằng Lôi đình chi lực này, chuyện đối phó với cường giả địa giai cảnh cường đại trở lại dễ như ăn cơm uống nước. Trong đại điện Lăng Vân, U Tuyền Địa Sát cùng với cường giả luyện huyết giáo khác đều đang đợi, một là chờ đợi luyện huyết công tử tới, hai là chờ đợi tin tức quỷ khô hành giả đánh Thiên Kiếm Tông. Tin tức Thiên Kiếm Vương Triều xuất hiện đại lượng cường giả luyện huyết giáo rất nhanh sẽ hướng tứ phương truyền bá, tối đa 2 ngày sẽ rơi vào tai Ngạo Kiếm Sơn Trang, tối đa 3 ngày, Ngạo Kiếm Sơn Trang sẽ có đại nhân vật đi tới, có khả năng sẽ là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh. Đây là thời gian chậm nhất, nếu có chuyện ngoài ý muốn, cường giả thiên giai của Ngạo Kiếm Sơn Trang có thể sẽ tới sớm hơn, vì thế luyện huyết giáo tập kích Thiên Kiếm Vương Triều tối đa chỉ có 2 ngày, không có hậu thuẫn cường đại trợ giúp thì sau khi tập kích xong, đám người phải lui lại tránh Ngạo Kiếm Sơn Trang công kích. Hôm nay, tuy rằng thời gian không đi qua bao lâu, nhưng U Tuyền Địa Sát rất không bình tĩnh, thực lực của luyện huyết công tử thông thiên, theo đạo lý không có khả năng sẽ muộn, nhưng hết lần này tới lần khác không hiện thân, cũng không có tin tức gì truyền đến. Điều này làm cho U Tuyền Địa Sát rất là lo lắng, ngày tiếp theo để cho hắn đối với chuyện cho phép quỷ khô hành giả đánh Thiên Kiếm Tông cũng nhiều vài phần ưu sầu. Vì thế hắn mới phải phái 4 vị hành giả quỷ nguyệt hành giả đi hỗ trợ, mặc dù như thế trong lòng U Tuyền Địa Sát vẫn không thể an tâm như trước. Tại đây dù sao không phải địa bàn của luyện huyết giáo, hơi không cẩn thận khả năng chính là toàn quân chết hết, cho dù là luyện huyết công tử hành tẩu tại Thần Châu đại địa cũng phải ẩn nấp hành tung, thậm chí che giấu tung tích. Nếu không tất có đại họa, huống chi là đám người U Tuyền Địa Sát, một người siêu cấp cường giả thiên giai cảnh có thể diệt giết tất cả bọn hắn. U Tuyền Địa Sát đi qua đi lại, nỗi lòng khó tĩnh, khí trời ngoài điện âm trầm, mưa to ầm ĩ, tiếng sấm sét nổ vang càng làm cho hắn có cảm xúc khó chịu. Trong lòng U Tuyền Địa Sát suy nghĩ luyện huyết công tử không đến, con nên tạm lánh đi để bắt đầu quan sát tình thế, thì một cỗ uy áp kinh khủng truyền đến từ trên đỉnh đầu, có người ở trên không trung đã phát động ra công kích khủng bố, uy áp xuyên thấu qua đại điện truyền vào trong. Thậm chí có người tới trên không trung của trên đại điện mà chúng cường giả trong điện lại không có một ai phát giác, U Tuyền Địa Sát lập tức chấn động, tu vi của hắn cao nhất, cảm giác linh mẫn nhất. Hắn là người đầu tiên phát hiện có uy áp khủng bố hàng lâm, lập tức thân thể lóe lên chạy ra bên ngoài điện, đồng thời hét lớn một tiếng. Chạy mau, toàn thân Huyền Thiên đều bị lôi điện bao phủ như là lôi thần, giờ phút này trên không trung sấm sét không. Góc truyện audio.com, ngừng, khí tức của hắn hoàn toàn bị lôi điện ngăn cách, vì thế nhóm cường giả U Tuyền Địa Sát mới không có phát giác được Huyền Thiên đến. Từ trong miệng Xích Đông Đình Huyền Thiên mới biết chúng cường giả luyện huyết giáo đều ở trong đại điện, sau khi tới phía trên Lăng Vân đại điện liền chém ra một đạo lôi đình kiếm quang kinh thiên động địa. Đạo kiếm quang này ngưng tụ lôi đình chi lực vô cùng vô tận, nổ bắn ra ngàn thước thô to như núi. Một kiếm này chém xuống đủ để đánh nát một ngọn núi cao. Mặc dù Lăng Vân Tông có trận pháp thủ hộ, Lăng Vân đại điện càng dị thường kiên cố nhưng vẫn bị một kiếm chém xuống hóa thành nát bấy. Đại điện Lăng Vân cực lớn bị chém thành hai nửa, chính giữa xuất hiện một khe rãnh chừng 20-30 thước, chạm nứt đất đá bên dưới. Chỉ vẹn vẹn có 3 đạo nhân ảnh dưới một kiếm này có thể vọt ra, số cường giả còn lại đều bị chôn ở bên trong phế tích đại điện, thậm chí có một số còn bị một kiếm vừa rồi chém thành từng mảnh. Lao ra khỏi đại điện đúng là U Tuyền Địa Sát cùng hai vị cường giả tà giáo địa giai cảnh thất trọng. Võ giả địa giai cảnh đã có thể dùng từ cường giả để hình dung, tu vi đạt tới địa giai cảnh hậu kỳ thực lực càng vô cùng cường đại, dù cho cách xa ngàn thước cũng có thể sát nhân đoạt mệnh, lấy đầu địch thủ như lấy đồ trong túi. U Tuyền Địa Sát cùng hai vị cường giả tà giáo địa giai cảnh thất trọng xông ra khỏi đại điện, ánh mắt bắn thẳng lên người Huyền Thiên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ, người xuất thủ lại mới chỉ có tu vi địa giai cảnh nhị trọng. Hơn nữa, chứng kiến Xích Đông Đình trong tay Huyền Thiên thì ba vị cường giả tức thì biến sắc, lộ vẻ cả kinh. Xích Đông Đình theo quỷ khô hành giả tiến đến diệt Thiên Kiếm Tông, nhưng mà hiện tại bị bắt trở lại, có thể nghĩ kết quả của quỷ khô hành giả như thế nào. Lập tức ba vị cường giả lại nghĩ tới quỷ nguyệt hành giả, võng lượng hành giả, quỷ cốt hành giả, quỷ khốc hành giả đi theo đằng sau, hiển nhiên 4 vị quỷ nguyệt hành giả hiện tại đã phải trở lại Lăng Vân Tông nhưng chưa thấy bóng dáng thì chắc chắn đã gặp bất trắc. Nghĩ đến tận đây, sắc mặt U Tuyền Địa Sát cùng hai vị cường giả tà giáo địa giai cảnh thất trọng càng hoảng sợ, nhìn Huyền Thiên với tu vi địa giai cảnh nhị trọng, ba vị cường giả đều cảm thấy một tia đáng sợ. Trong hai tiếng nổ tung từ phế tích đại điện, hai vị cường giả từ trong phế tích vọt ra. Tu vi đều là địa giai cảnh lục trọng nhưng mà thập phần chật vật, y phục vỡ tan, trên người vết máu loang lổ. Khóe miệng tràn máu, toàn thân đều bị thương không nhẹ. Ngoại trừ hai vị cường giả địa giai cảnh lục trọng này ra thì không còn người nào có thể thoát ra. Vừa rồi trong đại điện tổng cộng có 15 vị cường giả địa giai cảnh, ngoại trừ U Tuyền Địa Sát cùng hai vị cường giả địa giai cảnh thất trọng cùng với hai vị cường giả địa giai cảnh lục trọng vừa chui ra thì bên trong còn có 7 vị cường giả địa giai cảnh tứ trọng, 3 vị cường giả địa giai cảnh ngũ trọng không có động tĩnh. Chỉ sợ không phải tử vong thì cũng trọng thương không thể nhúc nhích. Vẻn vẹn một kiếm của Huyền Thiên đã cường hãn đến vậy, làm cho 10 vị cường giả địa giai cảnh mai táng bên trong phế tích đại điện, còn có 2 vị cường giả địa giai cảnh lục trọng cũng bị thương không nhẹ. Một kiếm kia chỉ là bắt đầu mà thôi, Huyền Thiên cũng không nhiều lời. Gocchuyenaudio.com, khi 2 vị địa giai cảnh lục trọng cường giả từ phế tích chạy ra, hắn ném xích đông đỉnh xuống dưới. Còn mình thì giáng từ trên trời xuống đánh một chưởng về phía đối phương. Cách chương.